Kinh Thánh Giô-suê đoạn 2 từ câu 8 đến câu 21, câu gốc Hebrew đoạn 4 câu 11. Vậy chúng ta hãy kính sợ, kẻo có ai trong anh chị em bị rớt lại trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Ngài vẫn còn hiệu lực. Với chủ đề sợi dây màu đỏ sẽ được sư đem lời Chúa đến chúng ta ngày hôm nay. Trân trọng kính mừng sư.
Xin trân trọng kính chào hội thánh. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay nói về một sợi dây màu đỏ. Đây là một cái dấu hiệu, và qua cái chủ đề này tôi muốn cùng với các anh bạn chị em suy nghĩ về đời sống tôi. Các anh bạn chị em cũng có một cái dấu hiệu cần phải được treo ra. Có một câu chuyện kể về một chàng sinh viên học ở trong một cái trường đạo. Anh này có một cái khuynh hướng là làm bất cứ một cái công việc gì thì cũng phải tìm một cái câu kinh thánh để hỗ trợ cho mình, để biết là mình làm đúng. Một ngày nọ anh có cái tình cảm với một cô sinh viên ở trong trường của mình, và cô đó thì cũng có tình cảm đối lại với anh. Tối tối thì hai người họ hẹn hò nhau ra ngoài uống nước trò chuyện, rồi về thì anh chỉ chào cô thôi, good night my love. Anh thèm để được hôn cô một lần, nhưng không biết rằng cái việc mà mình hôn cô như vậy Chúa có cho không. Anh cố gắng để anh tìm trong kinh thánh coi có chỗ nào là Chúa cho hôn không. Tìm hoài không thấy, buồn quá không dám hôn, cho nên lúc nào đi về cũng chỉ chào nhau good night my love thôi. Một ngày nọ anh mở ra được ở trong sách Roma đoạn 16 câu 16, trong đó nói rằng hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Anh mừng quá, trong kinh thánh có nói cái hôn. Nhưng để muốn chắc ăn thì anh mới hỏi thầy của mình, thưa thầy em muốn hôn bạn gái của em và trong kinh thánh nói rằng hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau, vậy thì em có hôn bạn gái được không? Thì ông thầy giải thích rằng câu kinh thánh Roma đoạn 16 câu 16 là nói đến cái hôn chào thăm nhau giữa người này người kia theo cái phong tục, chứ không đề cập đến cái hôn của một người nam dành cho một người nữ vì cái tình cảm của mình. Nghe vậy thì anh buồn quá cho nên vẫn không dám hôn và vẫn cứ chào nhau good night my love thôi. Tình cảm anh biểu lộ thì người bạn gái cũng nhận thấy, nhưng cũng đâu có dám thúc ảnh hôn mình đâu, con gái mà. Chờ hoài cũng không được hôn thì một ngày nọ cô quyết định là cô phải làm trước. Cho nên bữa đó sau khi đi chơi với nhau về, trước khi từ giã nhau, ảnh chưa kịp nói good night my love, cô ôm ảnh và hôn một nụ hôn thấm thiết. Ảnh sung sướng quá nhưng mà ảnh sợ phạm tội, ảnh nói em ơi có câu kinh thánh nào nói cái điều này không em? Cô nói kinh thánh hả? Kinh thánh Chúa nói rằng hãy làm điều gì cho người ta nếu mà mình muốn người ta làm điều đó cho mình. Thì các bạn cho em, trong đức tin thì nó có nhiều người thể hiện cái đức tin khác nhau. Tín đồ thì cũng có những mức độ lòng tin cậy và sự hiểu biết Chúa khác nhau. Kiến thức kinh thánh thì cũng có những người hiểu về kinh thánh một cách khác nhau. Nhưng sáng hôm nay tôi muốn dùng một phân đoạn kinh thánh để khích lệ các ông bà anh chị em, chúng ta cùng nhìn lại về đời sống đức tin của mình. Câu gốc của chúng ta chọn ở trong sách Hebrew đoạn 4 câu thứ nhất nói rằng vậy chúng ta hãy kính sợ, kẻo có ai trong anh chị em bị rớt lại trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Ngài vẫn còn hiệu lực. Bản kinh thánh cũ của chúng ta thì nói rằng vậy đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, hãy lo sợ kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng. Đây dường như là một câu hỏi đặt lại cho mỗi một người Cơ Đốc, là đang khi Chúa vẫn còn có lời hứa cho vào trong sự yên nghỉ, có nghĩa là lời hứa để dành cho sự cứu rỗi, hãy lo sợ, hãy kính sợ, kẻo có ai sẽ bị rớt lại chăng, kẻo có ai sẽ bị trừ ra chăng. Cái chữ hãy lo sợ hay là hãy kính sợ ở đây, nó diễn tả đến một thái độ sống, một lối sống, là chúng ta phải xét lại mình, là chúng ta phải để ý lại mình, là chúng ta phải quan tâm đến cái niềm tin mà mình đặt ở nơi Chúa. Chúng ta không thể nói rằng vì tôi đã có lòng tin Chúa rồi thì chắc là Chúa vẫn cứu tôi thôi. Nhưng mỗi ngày chúng ta phải tra xét lại đời sống của mình. Và hôm nay tôi muốn dùng một phân đoạn kinh thánh để bày tỏ cho các bạn cho em suy nghĩ đến cái niềm tin của một người. Người đó cũng tầm thường thôi, nhưng mà cái niềm tin của người đó được mô tả lại trong kinh thánh, và nó có giá trị để trở thành một bài học cho tất cả những người tin. Và đồng thời bên cạnh cái niềm tin đó lại còn có một giao ước. Giao ước đó được gọi là một sợi dây màu đỏ. giao ước đó có ý nghĩa gì. Chúng ta cùng suy gẫm với nhau khi chúng ta cầu nguyện và Chúa hướng dẫn cho chúng ta để học bài học này. Tôi mời quý vị cùng cúi đầu chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Chúa, thì giờ này chúng con tìm kiếm Chúa và xin Chúa tỏ sự mầu nhiệm trong lời của Đức Chúa Trời để giúp chúng con hiểu về Chúa và hiểu về Chúa đúng đắn. Xin ban ơn của Ngài cho mỗi ông bà anh chị em của chúng con và dẫn chúng con đi vào trong một đức tin phù hợp với lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ, và đức tin đó là đức tin cứu được linh hồn chúng con. Con cảm ơn Chúa. Chúa dạy cho con những lời phải nói, những tư tưởng phải trình bày để giúp cho các anh chị em con tại đây hiểu về Chúa đúng với những gì lẽ thật của Ngài công bố. Con dâng thì giờ này cho Chúa và xin Chúa kiểm soát chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Cả hai lĩnh vực mà chúng ta cùng suy gẫm với nhau qua câu chuyện của người kỳ nữ Rahab. Lĩnh vực thứ nhất đó là đức tin có việc làm. Con người của bà Rahab thì chẳng có gì tốt lành cả. Điểm thứ nhất, bà là một người dân ngoại. Đối với người Israel thì dân ngoại tức là củi để chậm ra địa ngục. Rahab là một người Canaan, tức là dân địa phương ở đó trước khi Chúa ban cái xứ Canaan cho ông Abraham theo như lời hứa của Ngài trước đó. Bây giờ con cháu của ông tới vùng đất mà Chúa đã hứa cho tổ phụ trước đó 430 năm. Khi họ tới thì họ sẽ phải đối diện với những cái kẻ thù ngăn trở họ nhận lãnh cái sự ban cho đó. Thành trì đầu tiên trước khi họ bước vào đó, đó là một thành trì Jericho kiên cố, và thành trì đó không thể nào mà có thể phá vỡ được. Thành của Jericho dày đến mức độ người ta có thể chạy trên đó 2 chiếc xe 4 ngựa một cách thông thả. Người Jericho tự hào về thành trì của mình và cái bức tường dày đó không kẻ thù nào có thể phá vỡ được. Nhưng mà khi Chúa đã hứa cái vùng đất đó Ngài ban cho dân sự của Ngài thì Chúa sẽ làm cho họ được hưởng cái điều đó. Tôi không học với các bạn cho em về cái việc phá vỡ thành trì Jericho. Chúng ta đã học điều đó một dịp khác nữa nếu chúng ta có cơ hội học trở lại. Nhưng hôm nay tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm một người phụ nữ ở trong thành Jericho đó. Bà không có gì đẹp, bà là một người dân ngoại. Chẳng những bà là một người dân ngoại, nhưng bà lại làm một cái nghề không đẹp, đó là bà là một người kỵ nữ hay là một người gái điếm. Một người gái điếm là người sống mà phá vỡ hạnh phúc của những người đã có gia đình, dụ dỗ những người đàn ông và làm cho gia đình của họ tan nát. Và đó là một cái ngành nghề không có gì danh dự ở trong xã hội, cho dù bất cứ xã hội nào. Như vậy trong con người đó có cái gì tốt đẹp đâu. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng đã nhìn thấy từ trong con người có nhiều cái xấu đó, có một cái đẹp. Và cái đẹp đó là đức tin của người phụ nữ. Rahab đã giúp cho chúng ta có thể hiểu được một người đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời nó như thế nào. Ở đây nói rằng có 2 thám tử được sai đến nhà của một gái mãi dâm tên là Rahab và trọ tại đó. Thưa quý vị, đây là những người của dân Israel đi tới để dò thám sứ nơi mà họ sẽ được vào trong đó để mà sống. Họ đến tại nhà của bà Rahab không phải là để hưởng thụ cái dục vọng của xác thịt. Nhưng cái mục đích họ đến tại đây, bởi vì đây là một địa điểm thuận lợi, một địa điểm mà người ra người vào, thì nó dễ cho họ để họ trà trộn trong vòng dân chúng, tìm hiểu vùng đất người Canaan ở đó là vùng đất như thế nào, lực lượng của kẻ thù mạnh yếu ra làm sao. Cho nên việc họ vào trong nhà của người phụ nữ này không phải là mục đích sai lầm, nhưng mà chỉ có một cái mục đích là trà trộn vào trong dân thành Jericho để tìm hiểu về cái lực lượng quân sự của người Jericho mà thôi. Và khi đến ở tại đây thì có những cái vấn đề xảy ra. Nhưng bởi vì người phụ nữ Rahab này có một đức tin nơi Đức Chúa Trời, và những cái diễn biến xảy ra trong câu chuyện, chúng ta thấy rằng đức tin đó đã làm thay đổi số phận của người phụ nữ này. Chẳng những thay đổi cái số phận của bà mà cũng đem lại phước hạnh luôn cho cả dòng tộc bà con họ hàng của bà nữa. Rahab là một người đàn bà làm tiền. Như vậy nếu có 2 người khách mà tới nhà của bà thì dĩ nhiên đó là cái cơ hội để bà làm tiền, phải không? Thêm nữa, vua của Jericho biết được là có 2 người lạ thâm nhập vào trong đất của mình thì sai người đến với bà Rahab mà nói rằng có 2 người đã đi vào trong nhà ngươi ở đâu? Họ đến để trinh sát đất nước của chúng ta đó. Nếu như bà Rahab đem 2 người này ra trình với những người được sai đến thì chắc chắn bà sẽ có một cái số tiền lớn của vua Jericho thưởng. Bà trở thành một người có công. Nhưng bà Rahab không làm việc đó. Bà đã chọn một sự ban thưởng không phải của vua mình, bà chọn sự ban thưởng của Đức Chúa Trời của người Israel. Bà chọn một sự ban thưởng không phải tạm bợ, bà chọn một sự ban thưởng lâu dài hơn. Tuần trước chúng ta đã học bài học về sự lựa chọn, và chúng ta thấy rằng giữa hai người, một người là Abraham chọn để tin vào Đức Chúa Trời và đời sống của ông được cái sự chúc phước của Chúa, nhưng một người khác chọn với những gì mình cầm được, mình thấy được hơn là tin vào Đức Chúa Trời, thì cái số phận của người đó đối diện với những cái điều rất là đau buồn trong cuộc sống. Chúng ta suy gẫm tại sao Rahab đã có một cái lòng tin nơi Chúa. Thứ nhất, đó là đức tin của bà đến từ những điều bà nghe. Trong cái mẫu chuyện bà nói với hai người thám tử này đó, trong câu 10 bà nói: chúng tôi được tin rằng khi các ông ra khỏi Ai Cập thì Chúa đã khiến nước biển đỏ bày ra khô trước mặt các ông. Đó là một phép lạ, một đoàn dân khoảng chừng 2 triệu người băng qua một cái vùng biển đỏ, đằng sau đó là vua Ai Cập rượt theo để bắt lại cái đoàn dân này trở thành phu tù. Vậy mà Đức Chúa Trời đã sai một trận gió đông để rẽ biển đỏ đó, để họ đi qua đó như là đi trên đất khô. Và khi đội quân của người Ai Cập kéo tới, thì từ Pharaoh, tức là vua của Ai Cập, cho đến quân lính của mình đều bị ngập chìm ở trong nước đó, bởi vì Đức Chúa Trời khiến cho nước nó ngập trở lại. Đây là câu chuyện bà nghe, bà không thấy, nhưng đây là câu chuyện chính xác đã xảy ra. Và bà nói rằng: chúng tôi nghe điều các ông đã đối xử với Sihon và Ốc. Sihon là vua của người Amorit và Ốc là vua của người Ba-san, nằm ở phía bên kia của sông Giô-đan. Trước khi họ đi vào trong thành Jericho thì họ phải đi qua cái vùng đất của người Amorit đó, và họ xin người Amorit rằng: hãy cho chúng tôi đi ngang qua xứ của các vua. Nhưng vua Sihon và vua Ốc nói: không được, các ngươi không được phép đi qua xứ của ta. Vì vậy mà Chúa đã phó hai cái dân tộc này cho dân Israel, và họ đã tuyệt diệt, và họ giết chết hai vị vua là Sihon và Ốc của hai dân tộc này. Bà chỉ nghe, nhưng đây là tin chính xác. Tôi và các ông bạn chị em ngày hôm nay có những điều chúng ta nghe về Chúa, nhưng nó có chính xác hay không? Nó có chính xác với những gì lời của Đức Chúa Trời nói hay không? Bởi vì có nhiều người được những người khác nói về Chúa, nói về hội thánh của Chúa, nói về việc trở thành con của Chúa, nhưng bằng những sự dạy dỗ hay là những nguồn tin nó không chính xác với lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta có Kinh Thánh để biết rằng Đức Chúa Trời dạy cho con người tin như thế nào, và cách đặt lòng tin để được sự cứu rỗi là làm sao. Vì vậy niềm tin của chúng ta từ những điều mình nghe, nó phải là những điều chính xác với lời Chúa. Bất kể cái người nói với chúng ta đó là ai, họ có một địa vị nào trong xã hội, họ có một giá trị nào đối với những người khác, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là điều họ nói nó có chính xác với những gì lời Kinh Thánh nói hay không. Đức tin của người phụ nữ này cũng đến với những điều bà hiểu. Bà hiểu cái gì? Ở trong câu 9 bà nói: tôi biết rằng Chúa ban đất nước này cho các ông. Làm sao bà hiểu được? Đất nước của mình mà Chúa ở trên trời đó sẽ ban cho một dân tộc bà không biết. Nhưng bà nói rằng là tôi hiểu là Đức Chúa Trời của các ông, Ngài sẽ ban đất nước này cho các ông. Dĩ nhiên tất cả những điều hiểu của bà nó chưa xảy ra, như vậy nó chỉ có thể dựa vào trong cái sự lý luận của bà, sự nhận thức của bà trên những tình huống. Và bà hiểu rằng nếu Đức Chúa Trời đã cho vua Ba-san là Ốc, vua của Amorit là Sihon, đất nước đó bị hủy diệt đi ngay ở bên cạnh đất nước của mình, và dân tộc Israel đã chia đất nước đó cho hai chi phái Manasse và chi phái Gad, thì cái việc Đức Chúa Trời cho cái đất nước này của mình cho họ cũng là điều dễ thôi. Vì vậy trong lý luận đó bà hiểu được: tôi biết Chúa sẽ ban đất nước này cho các ông. Bà không phải là người Do Thái, bà không nghe gì về những lời hứa mà Chúa đã hứa với ông Abraham đời xưa, nhưng mà nhận định cái thực tế, bà hiểu được về Đức Chúa Trời. Bà hiểu gì về Chúa nữa? Bà nói rằng dân sự của chúng tôi nghe điều này thì từ vua cho tới quan tất cả đều kinh hoàng, lòng của dân chúng tôi tan chảy ra. Bà nhìn ra một cái sự thật là vua và quan và lính và dân của mình đang cảm thấy rúng động trước một cái dân tộc xa lạ đang đi tới chỗ mình. Bà hiểu điều gì nữa? Ở trong câu 11 bà nói tiếp: tôi biết rằng Đức Chúa Trời của các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao và cũng là Đức Chúa Trời ở dưới đất thấp này. Bà hiểu rằng Đức Chúa Trời của người Israel là đấng đã tạo dựng ra cái thế giới này. Vì vậy Ngài cầm cái quyền thể trị không những chỉ ở trên trời cao, nhưng mà Ngài cầm quyền thể trị trên cả cái đất thấp này. Thưa quý vị, đó chỉ là một người đàn bà tầm thường, có thể là một người không có học. Nhưng tại sao bà nói rằng tôi biết những điều này hay tôi hiểu những điều này? Bởi vì Đức Chúa Trời cho bà có một đầu óc có thể suy luận, có thể nhận thức và có thể đánh giá. Trang bà, anh chị em và tôi, chúng ta cũng có một trí não. Đức Chúa Trời cũng cho chúng ta có một sự khôn ngoan để chúng ta có thể nhìn nhận. Khi quý vị nhìn ra một bông hoa, khi quý vị nhìn ra một cảnh đẹp thiên nhiên, khi quý vị nhìn những sự việc xảy ra trên đời này, quý vị có nhìn là có một Đức Chúa Trời tạo ra nó không? Khi quý vị nhìn lại cuộc đời của mình, quý vị có nghĩ rằng là có một đấng nào đó đã làm trên đời của mình không? Tôi nghĩ rằng khi một người đã dùng trí của mình suy luận thì người đó không thể phủ nhận rằng có bàn tay của một đấng đã tạo dựng ra mình và tạo dựng ra thế giới này. Chỉ trừ phi người ta không muốn vận dụng sự hiểu biết của mình để lý luận mà thôi. Nhưng mọi sự lý luận đều phải đi đến chỗ là nhìn thấy có một bàn tay thiên thượng diệu kỳ đã tạo ra những con người, tạo ra cái thế giới tạo vật mà chúng ta đang thấy. Đức tin của bà chẳng những đến từ những điều bà nghe, đến từ những điều bà hiểu, nhưng cũng đến từ những điều bà ao ước. Bây giờ bà ao ước cái gì? Trong câu 12 bà nói với hai người thám tử này: vì cớ tôi đối xử nhân hậu với hai ông, cho nên tôi xin hai ông đối xử nhân hậu lại với nhà của cha tôi. Bà xin không phải chỉ cho riêng bà. Bà nói rằng xin cho tất cả mọi người, bà con, họ hàng, anh chị em của chúng tôi đều được sống. Bà biết rằng là nếu mà dân tộc Israel này mà họ đi vào trong đây thì có lẽ Chúa sẽ cho phép họ tiêu diệt tất cả, giống như họ đã từng tiêu diệt đất nước của Amorit và đất nước của Ba-san bên kia. Vì vậy bà xin một điều là xin cho gia đình, bà con, họ hàng của chúng tôi được sống. Đây có phải là một điều cầu xin đúng không? Dĩ nhiên cầu xin được sống là một điều cầu xin đúng và là một điều cầu xin cần thiết. Và bà đã biết để xin không phải chỉ cho mình thôi, nhưng mà cầu xin cho cả bà con, cho cả họ hàng, cho tất cả những người thân của mình. Thưa quý vị, đức tin không phải là sự cuồng tín. Cuồng tín có nghĩa là một cái gì chúng ta tin nhưng mà chúng ta không hiểu về nó, thì cái đó được gọi là cuồng tín. Nhưng đức tin là một cái gì chúng ta tin mà lý trí của chúng ta có thể hiểu được. Bà này đã đặt đức tin lên một Đức Chúa Trời mà bà hiểu rằng là Đức Chúa Trời sẽ cho cái đất nước này của bà, cho dân tộc Israel đó. Và bà biết rằng họ có quyền để giết chết cả vua, cả dân mình. Và bây giờ bà bày tỏ cái đức tin đó ra bằng một cái lời xin, đó là xin cho gia đình của tôi được sống. Bà thèm muốn để cho gia đình mình được sống. Đó là cách để bà có thể được nhận lãnh. Tôi và các ông bạn cho em muốn đến với Đức Chúa Trời thì cái nhu cầu của chúng ta nó phải là một sự thèm muốn mà chúng ta được nhận lãnh. Quý vị không thể đến nói với Chúa rằng: ôi Chúa ơi, Chúa cho con sức khỏe nha, nhưng mà Chúa cho thì cho, Chúa không cho thì thôi, thì con ăn vào cho nhiều, con đi bác sĩ, con mua thuốc bổ về cũng khỏe vậy. Đó không phải là niềm tin, đó không phải là sự khao khát. Sự khao khát có nghĩa là chúng ta biết rằng đấng mà chúng ta xin đó có cái thẩm quyền để làm điều gì trên đời sống của chúng ta. Ngài có quyền để quyết định tất cả mọi sự xảy đến với đời sống của mình. Cho nên dù điều chúng ta xin nó chỉ là những nhu cầu về cái ăn, cái mặc, về sức khỏe, về điều gì trong đời này, hay cái xin của chúng ta là một nhu cầu cho linh hồn mình, sự bình an trong tâm hồn của quý vị, sự vui thỏa ở trong tâm hồn quý vị, một sự giải cứu đời đời cho con người của mình ra khỏi cái bản chất tội lỗi mà nó cứ hoành hành trong đời sống của mình, và chúng ta tin rằng đấng đó có quyền để làm được, chúng ta thèm khát để được ra khỏi điều đó. Điều thứ tư để làm cho đức tin của bà này được trở thành toàn vẹn, đó là bà đã có một cái hành động, hay là bà đã làm cái hành động để bày tỏ cái đức tin của mình. Hành động của người đàn bà này là một hành động liều lĩnh. Thưa quý vị, đức tin không có nghĩa là làm liều, nhưng đức tin đòi hỏi phải có những quyết định liều lĩnh. Một người đặt đức tin nơi Chúa là một người liều lĩnh để trao cuộc đời của mình ở trong bàn tay của Thiên Chúa, trao cái số phận tương lai đời đời của mình trong bàn tay Thiên Chúa. Khi tôi và các ông bạn cho em trao vấn đề của mình lên cho Chúa là quý vị đang lấy sự liều lĩnh tin vào ở trong đấng đó. Thưa quý vị, khi chúng ta bị cảm, cúm hoặc là một thứ bệnh tật nào đó, chúng ta đi bác sĩ. Ông bác sĩ kê chúng ta một cái toa thuốc về, quý vị phải uống loại thuốc này 2 viên một ngày 2 lần. Loại thuốc kia quý vị uống 3 viên một ngày, hay là 1 viên một ngày 1 lần. Quý vị có biết thuốc đó là cái gì không? Thuốc đó là những chất vi khuẩn, những độc tố mà mình đã biết rồi phải không? Nhưng mà khi bác sĩ nói cái thứ này uống 2 viên một ngày thì quý vị cứ về bỏ 2 viên một ngày, mà quý vị đâu có nghĩ rằng là mình đang uống những độc tố vào trong cơ thể của mình đâu. Bởi vì chúng ta tin ông bác sĩ. Vì chúng ta tin ông bác sĩ và chúng ta làm những công việc đó một cách rất là bình thường. Nếu tôi có thể tin được một con người cho tôi những viên thuốc đó, thì việc tôi tin một đấng tạo ra tôi có cái thẩm quyền trên đời sống tôi thì đáng tin hơn, nó dễ tin hơn. Tại sao tôi không làm được? Người đàn bà này đã có những hành động liều lĩnh vì bà tin vào Đức Chúa Trời của người Israel, rằng điều mà bà xin là hãy cho tôi và gia đình của tôi được sống thì bà sẽ được điều đó. Vì cái đức tin đó, bà đã làm một cái hành động liều lĩnh. Bà đem 2 thám tử vào trong nhà của mình, đi lên trên sân thượng. Ở tại đó bà để những cái cọng gai, bao bố hay là những cái tấm cỏ, miếng tranh, rồi các thứ lên đó. Bà đậy lại và bà giấu 2 người đó ở trên cái mái nhà của mình. Giả sử vua Jericho sai người tới và họ nói rằng tôi muốn lục soát nhà bà thì sao? Chắc chắn rằng sẽ lòi ra bà đang che giấu 2 thám tử. Và thay vì bà đưa họ ra để bà được thưởng, họ tìm ra bà sẽ bị giết. Đó là một hành động liều lĩnh. Nhưng mà bà tin rằng Đức Chúa Trời của người Israel sẽ giải cứu bà khi bà che giấu 2 thám tử này. Cái hành động liều lĩnh đó nó nói lên cái đức tin của bà, và Đức Chúa Trời là đấng thấy cái đức tin đó. Chẳng những che giấu 2 thám tử này, nhưng bà còn khôn ngoan ở trong cái cách ứng xử. Những người lính tới hỏi là các thám tử vào trong nhà của bà ở đâu, thì bà nói rằng là quả họ có tới, nhưng bây giờ họ vừa mới đi ra cổng thành rồi, mấy ông hãy rượt cho nhanh để bắt kịp họ. Và bà chỉ họ để đi về cái phía dưới sông á, các ông phải đi về cái phía dưới sông đó. Kinh Thánh nói rằng những người tầm nè, các thám tử đi tới cái chỗ cạn của sông Giô-đan, tức là đi xuống dưới cái lòng sông ở bên dưới đó, thì cửa thành đóng lại. Họ sẽ phải ở bên ngoài đó để họ tìm kiếm 2 thám tử đó trong 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày gì không cần biết. Nhưng mà cửa thành đóng lại. Cửa thành đóng lại có nghĩa là đã có một sự an toàn cho những thám tử đang ở trong nhà của bà. Sự khôn ngoan chẳng những chỉ cho những người này đi về xuống sông, nhưng bà tận dụng cái điều kiện bà có. Thánh Kinh trong câu 15 nó thì nói rằng nhà của bà nó nằm ngay ở nơi cái vách thành. Bà tận dụng cái điều kiện của mình có đó để bà thả 2 vị thám tử xuống ra ngoài thành. Rồi bà nói với 2 vị thám tử làm gì? Các ông ơi, các ông đi lên trên núi nha. Nghĩa là cái hướng đi mà biểu các thám tử đi là nó ngược chiều với cái hướng đi mà bà chỉ về những người tầm nã đi. Các người tầm nã thì đi xuống dưới sông, và bà biểu những người này thì đi lên trên núi. An toàn phải không? Chẳng những vậy, bà nói là các ông ở trên đó 3 ngày nha. Chờ cho mấy người này họ kiếm không xong họ về rồi, lúc đó các ông đi thì sẽ bình an. Tại sao một người đàn bà lại có những cái suy nghĩ khôn ngoan như vậy? Tại vì cái lòng tin Đức Chúa Trời hướng dẫn cho bà để bà có những suy nghĩ, và bà chỉ vẽ cho những người khác một cách khéo léo. Thưa quý vị, đức tin là như vậy. Đức tin là một người nghe những cái điều mà những điều đó nó phải chính xác với lời của Đức Chúa Trời. Đức tin là những điều một người phải hiểu, mà những điều mình hiểu đó nó phải là chân lý của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra. Đức tin là những điều mình ao ước, mà mình ao ước với cả tâm hồn của mình, cả cuộc sống của mình để được nhận lãnh điều đó. Và đức tin là những việc mà chúng ta làm có thể trả giá bằng sự liều lĩnh của mình, nhưng bao giờ nó cũng có một cái kết quả tốt. Một vị mục sư thần học là ông tiến sĩ Martin Lloyd-Jones đã viết rằng cuộc đời của một người đã tuyên xưng cái niềm tin của mình ra, mà những cái việc làm của mình nó đi ngược lại với những cái gì mình đã tuyên xưng đó, thì cho dù cái việc mình tuyên xưng đức tin nó có mạnh mẽ tới đâu, thì đức tin đó vẫn không là một đức tin để cứu cuộc đời người đó. Nói một cách khác hơn là nếu tôi sống một đời sống mà việc làm của tôi nó đi ngược lại với lời nói của tôi, thì đức tin đó là một đức tin không cứu tôi. Người đàn bà này đã chỉ vẽ cho chúng ta một đức tin, cách làm thế nào để đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời. Và chúng ta hãy xem lại, hãy lo sợ kẻo có ai trong vòng chúng ta bị rớt lại chăng. Mặc dầu vẫn đang có lời hứa cho vào sự yên nghỉ đó, hiện nay vẫn đang có lời hứa của sự cứu rỗi đó, nhưng hãy cẩn thận về cái cách tôi và các bạn chị em đang đặt đức tin nơi Chúa. Nó có chính xác với lời của Đức Chúa Trời không? Nó có đúng là chân lý hay nó chỉ là một thứ truyền thống sinh hoạt do tổ phụ, do ông bà, do người khác biểu, do cái hoàn cảnh cuộc sống, vân vân. Nó có phải là những điều mà chúng ta thật sự ao ước và chúng ta dám trả giá bằng một sự liều lĩnh đặt mình ở trong tay đấng sáng tạo đó hay không? Điều thứ hai chúng ta cùng suy gẫm với đó là đức tin thì phải đi đôi với cái giao ước. Đây là một điều có lẽ ít khi chúng ta nghĩ tới. Thông thường thì chúng ta chỉ nghĩ đến cái phần thứ nhất. Đức tin tôi có việc làm, đức tin tôi là đức tin để đi nhà thờ nè, đức tin tôi là đức tin để dâng tiền nè, đức tin tôi là đức tin để có thể làm những công việc ABCD nào đó nếu ông mục sư yêu cầu, nếu hội thánh yêu cầu. Và thưa quý vị, có một lĩnh vực khác mà chúng ta không quan tâm nhiều. Và lĩnh vực đó là gì? Đó là có một cái dây màu đỏ. Người phụ nữ Rahab này xin những người thám tử rằng xin hai ông đối xử nhân hậu với gia đình của chúng tôi và cho chúng tôi con đường sống. Hai người này nói với Rahab ở trong câu 17, đây là cách để chúng ta thực hiện cái lời thề mà chúng ta đã hứa với nàng. Khi nào chúng tôi vào xứ này thì chị phải cột sợi dây màu đỏ ở nơi cửa sổ mà chị đã dòng chúng tôi xuống. Rồi tập hợp cha mẹ, anh em, bà con, tất cả những người nào thân ở trong nhà chị, trong ngôi nhà đó. Bất luận người nào mà ở trong nhà đó thì người đó sẽ được bảo đảm mạng sống. Nhưng người nào mà đi ra ngoài cái ngôi nhà thì chúng tôi không bảo đảm mạng sống cho người đó. Rahab đã làm ngay lập tức sau khi nhận cái sợi dây đỏ đó. Khi mà các thám tử đi rồi, câu 21 nói rằng Rahab cột cái dây ở nơi cửa sổ của mình. Cái dây màu đỏ này nó là một dấu hiệu giao ước giữa người phụ nữ này với những thám tử kia, với dân sự của Đức Chúa Trời và với cả Đức Chúa Trời. Cái dây màu đỏ này là đức tin của tôi đã dám đặt nơi Đức Chúa Trời, và cái dây màu đỏ đó được treo ở bên ngoài cửa sổ, có nghĩa rằng những người khác nhìn vào có thể thấy được cái sợi dây màu đỏ. Họ không thể hiểu được tại sao tôi cột cái dây màu đỏ, họ không thể hiểu được cái dây màu đỏ đó có giá trị gì, nhưng Đức Chúa Trời hiểu tại sao tôi cột dây màu đỏ đó. Những anh em Israel kia sẽ hiểu tại sao tôi cột dây màu đỏ đó, và cái dây cột ở ngoài đó nó liên hệ tới sự sống của tôi và gia đình tôi như thế nào. Cái dây màu đỏ của chúng ta đó là gì? Cái dây màu đỏ được treo ở ngoài cửa sổ đó là một dấu hiệu bày tỏ ra rằng tôi và các ông bà anh chị em đã quả quyết đặt đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Chúa đã ban cho bà Rahab những điều mà bà ao ước. Bà ao ước đó là xin cho tôi và gia đình, cha mẹ, anh chị em, bà con của tôi cũng như bà con của những anh chị em tôi được sống. Thì quả thật gia đình của bà được sống. Chúng ta không có thời giờ để đọc, nhưng mà nếu quý vị có cơ hội đọc tiếp vào trong Giô-suê đoạn 6, nói đến cái việc là dân Israel đã đi vào, và trong câu 23 cũng như là 26 thì người ta đã để cho gia đình của bà Rahab với tất cả những người ở trong ngôi nhà đó được sống, còn tất cả thành Jericho đều bị tiêu diệt. Tại sao chỉ một người đàn bà với một cái việc làm đó mà có cái giá trị như vậy? Bởi vì đó là đức tin. Đức tin có một giá trị rất lớn đối với Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, nếu như bà Rahab nghĩ trong bụng, cái nhà này hai ông đó ông tới thì thế nào ông cũng nhớ chứ. Cái mặt mình đây chắc hai ông đó ông cũng phải nhớ mình chứ. Và nếu hai ông đó đã hứa như vậy thì thế nào ông cũng làm chứ. Việc gì phải treo cái dây nơi cửa hành chi? Thì sao? Thì cái nhà của bà sẽ tiêu diệt y hệt như những cái nhà khác thôi. Cái giá trị để cái nhà của bà được tồn tại là nhờ vào cái sợi dây đỏ đã treo nơi cửa sổ, chứ không nhờ vào cái việc bà đã che giấu hai thám tử. Nếu bà không treo cái dây đó, nếu bà đi ra ngoài, bà không ở trong cái ngôi nhà được treo cái dây đó, thì bản thân bà cũng chết như tất cả những người khác. Những người bà con của bà mà không ở trong ngôi nhà có sợi dây màu đỏ đó mà đi ra chỗ khác ở thì vẫn chết, dầu họ có liên hệ bà con gần với bà đi nữa. Nhưng bất cứ người nào, dù xa hay gần, ở trong ngôi nhà có sợi dây màu đỏ đó thì tất cả mọi người đều được bảo toàn mạng sống. Chúa đã ban ơn cho bà Rahab này được sống giống như là mơ ước của bà dành cho mình và cho cả gia đình. Nhưng thưa quý vị, khi một người đặt đức tin nơi Chúa đó, Chúa làm lớn hơn là những gì người đó có thể hiểu được. Quý vị có biết rằng đó là một người phụ nữ mà là một người phụ nữ ngoại bang. Đức Chúa Trời có một cái lời nói này cho tất cả những người ngoại bang. Những người ngoại dù cho bao nhiêu đời đi nữa, họ vẫn vĩnh viễn không được vào ở trong danh sách của những người Israel, tức là họ không được trở thành người Do Thái. Dù bây giờ họ có đi theo bao nhiêu năm thì họ vẫn bị kể là người ngoại, không được kể là công dân Do Thái. Vậy mà người đàn bà này là một người đàn bà ngoại. Khi bà đã đặt đức tin của mình nơi Chúa, bà đã được đem về sống với người Do Thái. Chẳng những sống với người Do Thái, nhưng bà đã được một người đàn ông thương mình. Người đàn ông đó mang tên là Sơn-môn, và người đó đẻ con đẻ cháu, cháu đẻ chắc. Cái người chắc đó quý vị biết là ai không? Vua David. Vua David, một vị vua lừng danh của người Do Thái, người mà Đức Chúa Trời yêu mến. Một người phụ nữ dân ngoại lại trở thành bà cố của vua David. Đó là một điều bất khả đối với người Do Thái, nhưng khả thi đối với Đức Chúa Trời khi một người có lòng tin. Chẳng những bà là một người dân ngoại được trở về, nhưng khi bà sinh ra một đứa con của bà mang tên là Bô-ô, lập gia đình với một người phụ nữ cũng là người ngoại luôn, đó là bà Ru-tơ. Bà Ru-tơ đó trở thành bà nội của vua David. Cho nên chúng ta thấy rằng cái ơn của Đức Chúa Trời ban cho nó lớn hơn là cái điều mà con người suy tưởng. Chẳng những như vậy, tên tuổi của bà Rahab được liệt kê vào trong danh sách của những vị anh hùng đức tin được kể trong sách Hebrew. Người ta kể về anh hùng Abraham, người ta kể về anh hùng Jacob, người ta kể về anh hùng Isaac, hay là những bậc tổ phụ có đức tin, thì đó là điều đáng cho mọi người phải tôn trọng. Nhưng tên của Rahab được liệt kê ở trong sách Hebrew 11 chung với tất cả những người kia. Điều đó muốn nói rằng điều chúng ta làm đối với Chúa chỉ là đặt đức tin, quý vị nghĩ nó nhỏ nhưng nó quan trọng vô cùng. Và ao ước rằng Đức Chúa Trời một đấng đã yêu được Rahab phụ nữ xấu xa đó, thì Đức Chúa Trời đó cũng đang yêu tôi và con bạn chị em. Có một đứa bé gái, nó có một cái bộ sưu tập những con búp bê. Mẹ nó mua rồi bà con cho nên nó có nhiều con búp bê và nó rất là yêu quý những con búp bê. Nó thường hay đem những con búp bê đó khoe với những người khác. Có một người nọ đến thăm nhà nó, coi mấy cái con búp bê nó thì mới hỏi nó rằng trong những con búp bê này cháu yêu thích con búp bê nào nhất. Nó nói đợi cháu một tí, nó chạy vào trong nhà, nó đem ra một con búp bê mà nó mua ở Goodwill. Con búp bê này bị mất một cái mắt, suốt một cái đôi giày. Áo của cái con búp bê thì dơ bẩn vô cùng, tóc của con búp bê thì rối. Nó nói đây là cái con mà cháu yêu nhất. Người khách ngạc nhiên quá, cháu có bao nhiêu con búp bê đẹp mà tại sao cháu lại đi yêu cái con búp bê này? Nó nói rằng chú ơi, nếu cháu mà không yêu con búp bê này thì cháu nghĩ không có ai yêu nó nữa. Đức Chúa Trời yêu đời sống của tôi và quý vị hơn cái gì hết. Và Ngài bằng lòng trả cái giá là con của Đức Chúa Trời phải vào trong trần gian này chịu chết đền tội để Ngài được chúng ta. Đó có phải là tình yêu không? Tình yêu mà Ngài đã yêu kỳ nữ Rahab đó, Ngài đem và yêu chúng ta. Và để cho kỳ nữ Rahab được sống thì Ngài nói rằng hãy treo cái sợi dây màu đỏ ở ngoài cửa sổ. Tôi và quý vị ngày hôm nay được tình yêu của Đức Chúa Trời trả giá. Và Ngài muốn nói với chúng ta rằng hãy treo sợi dây màu đỏ ngoài cửa sổ của các con. Cái sợi dây màu đỏ mà chúng ta phải treo đó là gì? Hôm nay chúng ta sẽ dự tiệc thánh với nhau. Ở trên cái bàn tiệc thánh này quý vị thấy có một cái câu nói rằng hãy làm điều này để nhớ đến ta. Nhớ đến Chúa không phải là một cảm xúc. Nhớ đến Chúa không phải là một thứ tình cảm. Nhớ đến Chúa là một lối sống. Một sợi dây màu đỏ được treo ra cuộc đời của quý vị mà quý vị nói cho tất cả những người khác biết rằng cuộc đời của tôi đã thuộc về Chúa Giê-xu. Và quý vị đã treo sợi dây màu đỏ đó chưa? Đang khi còn có lời hứa để cho vào sự yên nghỉ, hãy lo sợ kẻo có ai trong chúng ta bị trừ ra chăng. Ở tại Chicago có một đứa bé một cô, và vào mùa đông nó lạnh quá, nó chịu đựng không nổi được nữa thì nó đến với một ông cảnh sát và nói rằng: chú ơi, chú có cái chỗ nào để cho cháu vào ở tạm không? Lạnh quá cháu chịu không nổi nữa. Ông cảnh sát nhìn nó một hồi thì mình nói rằng: bây giờ con đường này cháu đi thẳng, ở cuối đường phía bên trái cháu sẽ gặp một cái ngôi nhà trắng thật lớn. Cháu tới cháu gõ cửa cái ngôi nhà đó, và nếu có ai đi ra thì cháu hãy nói rằng dân 316. Đứa bé nó đi theo tới chỗ đó, nó gõ cửa, có một bà bước ra, nó nói dân 316. Tao không biết dân 316 là cái gì, nhưng mà nó cứ lắc theo lời ông cảnh sát nói. Thì bà chủ nhà nói rằng cháu vào ra đi. Bà đem nó ngồi gần cái lò sưởi ở trong phòng khách. Nó thầm nghĩ trong lòng, nó nói dân 316 là cái quái gì không cần biết, nhưng mà biết rằng là khi mình theo dân 316 thì một đứa trẻ lạc loài lạnh cống như mình được sưởi ấm đã. Sau đó nó thấy bà chủ đang thức ăn ra cho nó, và nó được ăn no. Nó ngồi nó nghĩ dân 316 là cái quái gì không cần biết, chỉ biết là một đứa trẻ đói bụng như mình được ăn no. Rồi thì bà tắm rửa cho nó, bà cho nó một cái phòng để vào trong nó nằm ngủ buổi tối hôm đó. Nó nằm trên giường và nó chẳng biết dân 316 là cái quái gì, chỉ biết một thằng nhỏ lạc loài như mình được sạch sẽ và bây giờ nằm trên giường êm nệm ấm ngủ. Sáng ngày hôm sau bà đánh thức nó dậy cho nó ăn sáng, và bà hỏi nó: cháu có biết dân 316 là cái gì không? Nó nói dạ không biết. Ngày hôm qua lần đầu tiên cháu nghe ông cảnh sát nói, cho nên cháu nói lại với bà. Bà mới nói dân 316 đó là một câu kinh thánh trong quyển kinh thánh cháu ạ. Sách Tin Lành Giăng đoạn 3 câu thứ 16: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con đó thì được sự sống đời đời. Bà nói cho nó về Chúa Giê-xu, bà cho nó ăn sáng. Nó nói dân 316 mình chẳng hiểu cái quái gì cả, nhưng biết là ở đây thì thật là an toàn. Thưa quý vị, có thể quý vị nghe nói về Chúa Giê-xu, có thể quý vị có một đức tin nào đó đặt như Chúa Giê-xu, quý vị có thể hiểu biết một phần nào đó về tin lành của Đức Chúa Trời, hay quý vị biết một phần nào đó về Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, cho dù quý vị không hiểu rõ về Đức Chúa Trời, cho dù quý vị không hiểu rõ về tin lành của Đức Chúa Trời, cho dù quý vị không hiểu rõ gì về cái chuyện Chúa Giê-xu phải chết trên thập tự giá, cho dù quý vị không hiểu rõ rằng hãy làm điều này để nhớ đến ta là cái quái gì, thì thưa quý vị, người nào ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời thì người đó sẽ được sống và sống đời đời. Sự sống của người đó được bảo đảm trong tay của Đấng đã làm ra. Vậy nên buổi sáng hôm nay tôi khích lệ các ông bạn chị em, xin Chúa cho quý vị hãy nhìn lại để xác định cho mình một thứ đức tin. Tôi giới thiệu với hội thánh ngày thứ 6 20 tháng 4, trong tương lai chúng tôi sẽ thông báo với quý vị rõ hơn. Nhưng mà thứ 6 ngày 20 tháng 4 thì chúng tôi sẽ tổ chức một buổi nhóm ở tại đây một cách đặc biệt. Và chúng tôi có những người bạn từ khắp nơi, họ có thể ở tại Việt Nam, họ có thể tại Úc. Những người đó đã là những người sống miệng ngập sống mà xã hội đã khinh bỏ họ. Nhưng khi họ đã xác định đức tin của mình ở Đức Chúa Trời thì Chúa đã biến đổi những con người đó. Và quý vị sẽ nghe những lời chứng sống từ nơi những người đó. Nếu quý vị có thể được, hãy chú cho mình để dành thứ sáu ngày 20 tháng 4, chúng ta sẽ có một buổi nhóm buổi tối đó ở tại đây. Và chúng tôi ao ước rằng quý vị sẽ nghe những Rahab bày tỏ những lời chứng thật của họ cho quý vị. Tôi kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng cầu nguyện. Thưa Chúa của chúng con cảm ơn Chúa về lời của Đức Chúa Trời, về tình yêu của Đức Chúa Trời, về phương pháp mà Đức Chúa Trời giải bày trên đời sống của chúng con. Xin giúp để những điều chúng con được nghe nói về Ngài nó chính xác với những gì lời Kinh Thánh dạy dỗ. Xin cho những gì chúng con hiểu về Ngài nó là chân lý được giải bày từ trong lời của Ngài chứ không theo lời truyền khẩu của con người. Xin cho những sự nhận thức của chúng con, những sự thèm khát của chúng con về Ngài, nó xuất phát từ ước muốn sâu thẳm nhất trong lòng của chúng con. Và xin cho chúng con có những hành động cụ thể để nói rằng chúng con tin cậy Chúa. Xin Chúa cũng dạy cho chúng con kể từ khi đã nhận được Chúa Giê-xu trong đời sống của mình. Chúng con dám treo sợi dây đỏ ở bên ngoài cửa sổ cuộc đời của mình. Chúng con sẽ minh chứng cho mọi người biết rằng đấng mà chúng con đang tin là một đấng đáng tin. Giờ này chúng con sẽ nhận bánh và chén này và xin Chúa cho chúng con được xứng đáng để huyết của Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời đổ ra làm sạch mọi tội của chúng con và cứu chúng con khỏi mọi gian ác. Con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.